Đối thoại.
Đối thoại.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng thanh niên xung phong với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi gian khổ đã cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đền đáp một phần hy sinh mất mát đó, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước và nhân dân đã có nhiều chính sách đối với người có công và gia đình có công với cách mạng. Nhưng dù vậy, vì nhiều lý do khác nhau, đến nay vẫn còn cựu thanh niên xung phong và gia đình họ chưa được hưởng chính sách đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, những sai sót, nhầm lẫn, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách chế độ đang xảy ra ở một số nơi đã gây không ít khó khăn phiền hà cho người hưởng chính sách, gây dư luận không tốt trong xã hội. Kịp thời giải quyết tồn tại chính sách đối với cựu thanh niên xung phong là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Chương trình được phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong.
Xin chào biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính chào quý vị thính giả.
Vâng, và vị khách mời thứ hai là ông Đỗ Đăng Khoa, Trưởng phòng Chính sách 1, Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Vâng, xin chào quý vị thính giả.
Vâng, trân trọng mà cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia đối thoại hôm nay. Và trước hết thì mời quý vị và các vị khách mời sẽ nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
Chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong hy sinh, bị thương, nhiễm chất độc hóa học được thực hiện theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
Chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong còn sống, thanh niên xung phong đã từ trần. Chế độ trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp mai táng khi thanh niên xung phong từ trần được thực hiện theo các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện cải cách tiền lương cùng với việc điều chỉnh tiền lương của cán bộ công chức viên chức từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng được đề xuất tăng. Đây là chính sách đặc biệt thực hiện cho những đối tượng đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa mới nghe một tổng hợp ngắn. Và thưa ông Đỗ Đăng Khoa, nhiều năm qua thì Đảng và Nhà nước ta đã có những cái chính sách cụ thể tri ân những người có công với đất nước, với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc hoàn thiện các chính sách ưu đãi với người có công thì được thể hiện như thế nào thưa ông?
Vâng, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nói chung ấy, thì luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm hàng đầu trong các cái tổng thể mặt bằng chính sách xã hội của đất nước. Thì cụ thể là trong những năm qua chúng ta đều thấy các cái quy định của ưu đãi về ưu đãi người có công cách mạng thì luôn được hoàn thiện theo cái tư tưởng là và cái quan điểm là không ngừng mở rộng điều kiện tiêu chuẩn, bổ sung thêm chế độ ưu đãi và nâng mức trợ cấp phụ cấp phù hợp với cái điều kiện phát triển kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn. Cụ thể là từ khi mà pháp lệnh 04 năm 2012 có hiệu lực đến nay ấy, chúng ta đã bổ sung được thêm nhiều chế độ ưu đãi, ví dụ như là người hoạt động cách mạng bị tù đầy được chuyển từ hưởng trợ cấp một lần để sang hưởng trợ cấp hàng tháng này, rồi bổ sung trợ cấp người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng, bổ sung trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hàng năm, và chế độ điều dưỡng luân phiên thì được giảm từ 5 năm xuống còn 2 năm một lần, vân vân. Về điều kiện tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ thương binh cũng được chúng ta mở rộng bổ sung thêm những cái tiêu chuẩn tiêu chí ở trong thời chiến, ví dụ như là trước đây lực lượng thanh niên xung phong chúng ta thì hay đưa vào cái là trực tiếp phục vụ chiến đấu. Thế nhưng mà với cái trực tiếp phục vụ chiến đấu thì cũng có nhiều cái ý kiến khác nhau. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã bổ sung vào trong pháp lệnh là cái điều kiện là gì? Là làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại cái vùng địch chiếm đóng, vùng tiếp giáp vùng địch chiếm đóng và vùng có chiến sự. Thì như này chúng ta sẽ giải quyết được trực diện hơn. Rồi về đặc biệt là về cái mức chuẩn trợ cấp thì hiện nay là chúng ta đã nâng lên được 2.055.000 đồng. Và đang tiếp tục trình Bộ Chính trị, trình Chính phủ để nâng lên tiếp tục từ mùng 1 tháng 7 tới đây. Với trợ cấp thanh niên xung phong thì hiện nay chúng tôi cũng đang làm thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nâng cái mức trợ cấp thanh niên xung phong hàng tháng theo quyết định số 40 đấy. Hiện nay đang là 540.000 một tháng thì dự kiến tới đây chúng tôi đang đề xuất nâng lên được khoảng độ trên 900.000 đến khoảng 1 triệu đồng một tháng với mức trợ cấp hàng tháng.
Vâng ạ, có thể thấy là ưu đãi và chăm sóc người có công thì luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Các chính sách ưu đãi chăm sóc người có công thì cũng đã được hoàn thiện qua từng thời kỳ. Và như chia sẻ của ông Đỗ Đăng Khoa thì chúng ta cũng thấy là những cái chính sách thì không ngừng được mở rộng, bổ sung điều kiện, rồi là nâng mức trợ cấp. Thế nhưng mà với một đất nước trải qua nhiều năm tháng chiến tranh như là Việt Nam thì theo ông Vũ Trọng Kim, cái việc làm này cần được làm như thế nào nữa để có thể đền đáp tốt hơn những cái mất mát hy sinh của người có công và gia đình người có công với cách mạng?
Trước hết thì tôi xin nói rằng là để có được cái độc lập tự do và bảo vệ được tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta thì đồng bào ta, chiến sĩ, thanh niên xung phong, nhiều lực lượng phải hy sinh, gian khổ rất là nhiều. Và có thể nói rằng là từ đó là Đảng, Nhà nước có một cái quan điểm rất là nhất quán là luôn luôn coi trọng cái chính sách liệt sĩ, thương binh và chính sách ưu đãi với người có công. Chính vì thế cho nên là từ trước đến nay cái việc hoàn thiện chính sách là diễn ra liên tục. Thì thanh niên xung phong cho tới ngày nay thì về mặt chính sách là cơ bản là hoàn thiện. Nếu như đề xuất cái gì thì cũng khó đề xuất, nhưng mà vấn đề khó khăn đó là áp dụng
thực hiện.
Thế thì vấn đề áp dụng vào các đối tượng nó đòi hỏi một cái quá trình thực hiện mà nó phải bắt nguồn từ cơ sở và bắt nguồn từ người được hưởng chính sách. Chính vì thế cho nên làm như thế nào thì cái câu hỏi đó tôi muốn nói rằng là chúng ta phải qua những cái bước rất là khó khăn. Bây giờ không còn hồ sơ gốc thì phải có những cái giấy tờ mà đủ chứng cứ như văn bản đã yêu cầu thì phải chứng minh được là mình đã tham gia thanh niên xung phong và tham gia ở đâu, tham gia bao lâu thì được hưởng chính sách. Thì tất cả những câu hỏi đặt ra như thế là người là được hưởng chính sách phải có một cái sự là cung cấp và giải trình một cách đầy đủ. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng đòi hỏi các cơ quan làm chính sách mà đặc biệt từ cơ sở, từ cơ sở thì phải đem hết cái cố gắng của mình, tức là cái tâm của mình và cái sức của mình để có thể tìm kiếm giúp đỡ các cái đối tượng này hoàn thành được cái bộ hồ sơ để có thể xác minh làm cái chính sách ngay từ cơ sở.
Dạ vâng. Nhân câu chuyện mà ông Vũ Trọng Kim vừa mới nói về cái quá trình mà giải quyết đối với từng trường hợp thanh niên xung phong cụ thể thì đúng là rõ ràng là vẫn đang gặp phải những cái khó khăn vướng mắc nhất định, và đặc biệt là trong những cái ngày mà cả nước đang kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 70 năm người còn người mất, và vẫn còn những người, những gia đình của những thanh niên xung phong ngày ấy thì chưa nhận được chế độ. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời sẽ nghe ý kiến của ông Hạ Bá Linh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ.
Hiện nay Đảng và Nhà nước mình đang lấy là cái chiến dịch Điện Biên đấy khống chế là trong 56 ngày thôi. Đấy, chứ còn nếu nói rộng ra thì có những người ta vào rồi xong người ta lại ra. Thế thì những cái như thế thì hiện nay đang phải rà soát rất nhiều. Và cái này đây là một những cái mà chúng tôi rất trăn trở, tức là những người đã từng tham gia cái đấy, nếu như còn là sau này phát triển thành cán bộ, sau này phát triển hoặc chuyển ra cũng như cán bộ bên ngoài thành sĩ quan trong quân đội thì cái đấy là rất là rõ rồi. Nhưng có những con người ví dụ như dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong này cái này làm thì cái vấn đề là giải quyết chế độ chính sách cho người ta hiện nay đang còn rất gặp nhiều khó khăn. Kể cả những người thực chế là những chiến sĩ Điện Biên thật, nhưng sau này người ta không thành đạt, người ta về giải, người ta giải ngũ, người ta đi làm kinh tế ra những cái nông trường như xây dựng Điện Biên, xong đó quay về xây dựng một số khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ chẳng hạn, thì hình ảnh hay lưu trữ hay là những văn bản giấy tờ mà bây giờ người ta lưu giữ lại rất khó. Thế thì chúng tôi cũng đang rất là trăn trở, cũng muốn mong muốn rằng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước là rất tốt, nhưng ngược lại chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước phải đến được cựu chiến binh, phải đến được những người mà thực chất nằm trong 56 ngày đêm đấy để nay mai những người, kể cả người ta mất hết tất cả giấy tờ rồi, nhưng hiện nay người ta còn sống, hoặc gia đình người ta còn sống, thì mình phải có những cái chính sách ưu đãi như thế nào đấy. Thế mới gọi là lan tỏa được, thế mới gọi là 70 năm, vì nó xa lắm rồi, 70 năm là một đôi người rồi đấy.
Vâng ạ, trăn trở của ông Hạ Bá Linh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phú Thọ. 70 năm là một đời người rồi đấy ạ. Và chúng ta cũng biết là chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954 thì đỉnh cao thắng lợi của đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện. Để mà giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược, Trung ương Đảng và Chính phủ thì đã huy động sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó thì có lực lượng thanh niên xung phong ạ. Và thưa ông Đỗ Đăng Khoa, qua ý kiến vừa rồi thì mang lại những cái suy nghĩ gì cho ông ạ?
Vâng. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một cái mốc son chói lọi trong cái lịch sử của dân tộc. Giờ đây chúng ta những thế hệ đi sau khi mà xem lại những cái thước phim về cái chiến thắng Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng thấy hết sức là xúc động với những cái tấm gương hy sinh, những tấm gương gian khổ của các cái chiến sĩ bộ đội, và cùng với đó là các chiến sĩ thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến cực kỳ gian khổ để đóng góp nên một làm nên một cái chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta. Thì về chế độ chính sách thì bên cạnh những cái chính sách ưu đãi người có công để tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thì ngay từ năm 1999 ấy, là Thủ tướng Chính phủ đã có cái quyết định số 104 về cái trợ cấp đối với lực lượng thanh niên xung phong. Đây là một cái chế độ chính sách cũng khá là sớm. Chúng ta phải biết là với nhiều những lực lượng khác gần tương tự như thanh niên xung phong, ví dụ như dân công hỏa tuyến ấy, đến năm 2015 mới bắt đầu có cái quyết định số 49 về chế độ chính sách. Và còn những cái lực lượng khác trực tiếp tham gia cách mạng đến bây giờ, đến hiện nay vẫn chưa có những cái chế độ chính sách ưu đãi riêng, ví dụ như lực lượng dân quân, du kích, lực lượng cơ sở cách mạng. Thì như vậy để chúng ta thấy là gì, chế độ chính sách đối với cả chiến sĩ thanh niên xung phong, đối với lực lượng dân công hỏa tuyến, cho dù cũng chưa thể đáp ứng được hết nguyện vọng của những cái người mà đã cống hiến, hy sinh một cái phần xương máu và cống hiến cái tuổi thanh xuân của mình cho đất nước ấy. Nhưng mà dù sao đây cũng là một cái thể hiện những cái nỗ lực, những cái cố gắng rất lớn của Đảng và Nhà nước đến những cái lực lượng người có công nói chung và những cái lực lượng đã tham gia kháng chiến nói riêng. Thì chúng tôi cũng là góc độ là những cái người làm chính sách ấy, thì cũng tiếp tục cũng cố gắng nỗ lực để không ngừng giải quyết được những nâng cao trợ cấp, đề xuất nâng cao trợ cấp và cố gắng để giải quyết được những cái trường hợp mà hiện nay đang là khó khăn vướng mắc, mất giấy tờ, không còn những cái cơ sở căn cứ để chứng minh cái sự tham gia cách mạng như là bác Linh vừa nói.
Vâng, trong cái quá trình nhiều năm quan tâm dõi theo cái việc thực hiện chính sách đối với người có công thì chắc hẳn là cũng có nhiều câu chuyện khác mà khiến ông day dứt trăn trở và có thể là chia sẻ thêm với chương trình hôm nay.
Dạ vâng, cái này thì cũng rất là nhiều những cái trăn trở, nhiều cái day dứt, đặc biệt là trong cái lĩnh vực giải quyết tồn đọng. Anh em chúng tôi thì cũng nhiều khi cũng nói vui với nhau là giá như mình có một cái kính, như cái kính chiếu ưu đấy, để làm sao mà mình nhìn vào đấy để mình nhìn phân biệt được thật giả thì tốt quá. Bởi vì chúng tôi cũng là những cái thế hệ đi sau. Đặc thù của người có công với cách mạng là tham gia từ trong chiến tranh. Bây giờ có những cái sự kiện, có những cái nhân vật đã trải qua 70-80 năm lịch sử thì bây giờ nó cũng rất là khó có cái căn cứ gì để chứng minh. Cho nên là trong giải quyết ấy, nhiều khi chúng tôi cũng rất là trăn trở, nhưng mà cũng không biết làm thế nào. Đặc biệt là những cái trường hợp hoạt động đơn tuyến, những trường hợp hoạt động bí mật. Vừa rồi chúng tôi cũng nhận được đề nghị của cái văn bản của Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh về các cái giải quyết chế độ chính sách đối với các chiến sĩ biệt động. Phải nói là rất là xúc động. Nhưng mà tức là người hoạt động thì bây giờ cũng không xác định được quê hương, không xác định được bản quán, không xác định được người thân. Đồng đội thì chỉ biết là có cái tên ấy, ngày xưa có cái tên ấy, nhưng mà bản thân cái tên đó cũng không phải là tên thật. Thế thì bây giờ chỉ có mỗi cái tên thôi mà không phải là tên thật, cũng không có một cái gì để mà phản ánh, để mà chứng minh thì bây giờ cũng chưa biết là giải quyết như thế nào để cho nó thấu đáo, để cho nó cho đầy đủ, để đáp ứng được những cái nguyện vọng và những cái mong muốn của người có công với cách mạng.
Dạ vâng, thưa ông Vũ Trọng Kim ạ, như chia sẻ của ông Đỗ Đăng Khoa thì chúng ta thấy là vẫn tồn đọng những cái hồ sơ người có công, đặc biệt là những cái cựu thanh niên xung phong chưa nhận được ưu đãi của nhà nước dù là đất nước đã hòa bình nhiều năm rồi. Và đó là điều mà thế hệ hôm nay vẫn còn mang nợ họ và gia đình họ. Và khi mà nghe ý kiến của ông Hạ Bá Linh ở Phú Thọ nữa và những cái câu chuyện mà ông Khoa vừa mới chia sẻ nữa thì ông có chia sẻ điều gì trong cái chương trình hôm nay thưa ông Vũ Trọng Kim?
Tôi thì nhận thấy rằng là đối với cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, mà cụ thể là chiến dịch Điện Biên Phủ, thì cái thanh niên xung phong cơ bản đã làm xong chính sách rồi. Nhưng mà cái thời gian sau này, thời gian chống Mỹ cứu nước thì cái hồ sơ nó thất lạc hơn nhiều. Cho nên là mong muốn làm sao là chúng ta có một cái đợt mà gọi là tổng kiểm tra lại, để các cấp ủy đảng, chính quyền ở các cấp, như tôi nói ở trên là bắt nguồn từ cơ sở. Và qua ý kiến của ông Hạ Bá Linh của tỉnh Phú Thọ, ông cựu chiến binh thì ông nói rất là rõ cái điều đấy. Và qua cái trình bày của ông Đỗ Đăng Khoa, Cục Người Có Công của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đấy, thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta rất là băn khoăn. Và nhiều lúc nhận được những cái thư thì cũng cảm thấy là nhức nhối. Vì là cái giấy tờ của mình là không bảo đảm, để thất lạc. Và thậm chí là không còn gì. Chính vì thế nó gây cho chúng ta một cái điều là rất khó khăn, là anh phải lấy cái gì làm căn cứ để mà giải quyết chính sách chế độ cho thanh niên xung phong. Thế thì nhà nước bây giờ cũng mở ra những cái cách làm cụ thể như xác nhận tại địa bàn dân cư. Nhưng mà bây giờ là các bác là đi làm ăn nơi xa, và nó thay đổi cái là tình hình dân cư ở nơi đó. Số đông những người là có một cái sự là phân tán, không còn lại ở đó nhiều, cho nên thậm chí là không biết rõ cụ thể. Cho nên là cố gắng làm sao cái con đường mà chúng ta giải quyết từ cái địa bàn dân cư để mà xác nhận cho được, dù anh mất giấy tờ, dù anh không còn có cái gì chứng minh, nhưng mà cái tường trình của anh rõ là thời điểm đó tôi đi đơn vị nào và tôi phục vụ ở đâu, thì bà con lối xóm ở đó cố gắng làm sao giúp cho chính quyền cấp ủy xã là xác nhận cho được. Thì nếu như chúng ta mà có một cái cố gắng, cái nỗ lực mà nó tận tụy một cách cụ thể như thế thì may ra mới làm được. Chứ còn không thì chúng ta cũng là bó tay thôi. Cho nên qua ý kiến của bác ở cựu chiến binh Phú Thọ cũng như anh Đăng Khoa ở đây, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đúng là rất là băn khoăn lo lắng đối với một cái tình trạng còn để dài, lâu dài tồn đọng một số cái đối tượng mà không giải quyết được.
Vâng. Và qua cái quá trình công tác của ông thì ông có thể cho biết thêm hiện nay là còn khoảng bao nhiêu thanh niên xung phong chưa được nhận các chế độ ưu đãi của nhà nước, và qua các cái trường hợp thực tế thì theo ông đâu là cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?
Hiện nay thì số các đồng chí thanh niên xung phong đã hy sinh thì hưởng chế độ liệt sĩ là 6.700 đồng chí rồi. Số còn lại thì theo kê khai khoảng hơn 200.000 người. Thế thì bây giờ đây là kê khai, nhưng bây giờ sự thực nó như thế nào thì đó là một vấn đề. Cho nên bằng cái việc là tổng điều tra như tôi nói thì cố gắng để là tìm kiếm cái sự thật. Và trong số đó thì còn tới số thương binh chưa giải quyết chính sách là trên 40.000. Cái vấn đề này là vấn đề nan giải. Rồi là cái chính sách đối với người là bị chất độc hóa học thì số này là tương đối là lớn. Cái trợ cấp một lần thì theo cái nghị định 104/40/62/112 thì hiện nay còn 210.000 người chưa có cái điều kiện để mà giải quyết. Cái nguyên nhân hiện nay đó thì cũng lặp lại câu chuyện là hồ sơ gốc và giấy tờ để làm căn cứ và xác nhận đúng là anh thanh niên xung phong có cái thời gian phục vụ như thế và được hưởng chính sách chế độ của nhà nước. Thì câu chuyện vẫn nằm ở chỗ hồ sơ gốc hoặc là một giấy tờ nào đó chứng minh. Tôi thì tôi vẫn chú ý đến cái biện pháp như là cái việc xác nhận ở khu dân cư, địa bàn dân cư, có thể niêm yết danh sách đó, và trên cơ sở là danh sách niêm yết đó phải nói rõ thời gian phục vụ ở đâu, và có đủ điều kiện để hưởng chính sách hay không, thì là nhờ bà con và nhờ chính quyền địa phương thực hiện ngay tại cơ sở. Nếu như anh đi làm ăn xa thì anh cũng phải cố gắng về lại. Vấn đề này nó liên quan cái tặng thưởng của nhà nước về cái huy chương thanh niên xung phong vẻ vang mà năm vừa qua chúng tôi đã báo cáo Quốc hội mà đã quyết định rồi. Đầu năm nay tháng 3 vừa rồi thì chính phủ đã ra nghị định rồi, thì chỉ có vấn đề hiện nay là triển khai thực hiện thôi. Thế thì triển khai thực hiện nhưng mà không đủ những điều kiện như thế này thì cũng không thể là trao tặng cái phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước là huy chương chiến sĩ thanh niên xung phong vẻ vang được. Cho nên đó là một điều mà tôi nghĩ là phải bắt nguồn từ cơ sở.
Dạ vâng. Ông Đỗ Đăng Khoa có phân tích thêm những cái nguyên nhân đặc thù nào nữa không ngoài những cái điều mà ông Vũ Trọng Kim vừa mới phân tích ạ?
Vâng. Anh Kim thì đã phân tích rất là rõ những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc tồn động. Hiện nay vẫn còn những số lượng người tham gia cách mạng thanh niên xung phong mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Thì đúng như anh Vũ Trọng Kim vừa mới phân tích, bây giờ cái cơ bản nhất đó, nó là những cái cơ sở, cái giấy tờ, cái tài liệu để chứng minh có tham gia cách mạng. Thì với cái góc độ cơ quan nhà nước ấy, thì chúng ta cũng đã mấy chục năm giải quyết tồn đọng. Kể từ ngay sau khi giải phóng là chúng ta cũng rất chú trọng công tác giải quyết tồn đọng, mở ra các cái cơ chế khác nhau, ví dụ như sử dụng hai người làm chứng, sử dụng xác nhận của chính quyền cơ sở, của bà con lối xóm nhân dân. Thì tuy nhiên thì hiện nay vẫn còn đây đó, vẫn còn những cái trường hợp mà lập hồ sơ nhưng mà chưa được hưởng chế độ. Thế thì ngoài những cái nguyên nhân như bác Vũ Trọng Kim vừa mới phân tích thì tôi cho rằng có một cái nguyên nhân nữa, tức là vẫn còn những cái sự thờ ơ, vẫn còn cái sự thiếu trách nhiệm đây đó của những cái cá nhân, của những cái cơ quan từ dưới cơ sở lên. Bởi vì chúng tôi đã đi kiểm tra thì thấy cũng có những cái trường hợp mà đủ điều kiện, thế nhưng mà nhiều năm vẫn cứ đẩy lên đẩy xuống, thậm chí là để quên hồ sơ mà đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ. Do vậy là tới đây thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục có những cái biện pháp tăng cường thanh tra kiểm tra và nâng cao trách nhiệm của các cái cơ quan chức năng, các cái cá nhân, cán bộ công chức để vào cái việc xét duyệt hồ sơ người có công cách mạng nói chung.
Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời, và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời sẽ cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau đây.
Nếu mà Đảng và nhà nước gọi là quan tâm đến người có công cách mạng, nếu bố tôi được truy tôn lịch sử thì gia đình rất là vinh dự và tự hào trong cái niềm hân hoan của tôi và các con tôi. Mà nói suy ra cùng thì bố tôi phải được liệt sĩ chứ không thể không được liệt sĩ được. Vì tại sao? Vì lịch sử Đảng ghi, bây giờ cả một cái văn hóa huyện, tỉnh mà viết trong lịch sử Đảng mà có tên như thế không được là cái lại chuyện là vô lý.
Thực tế thế này, là người có công là những người hoạt động kháng chiến mà bị nhiễm chất độc hóa học. Bây giờ tuổi 70, 80 trên dưới. Chúng tôi theo dõi ở các tỉnh thành thì bình quân mỗi năm là cái số này mất là khoảng 5-6%. Mà bây giờ càng tới đây nữa thì cái tỷ lệ này càng cao. Vậy thì chúng ta hỏi là 10 năm nữa thì không biết là còn ai trong cái số này. Cho nên là phải rất cẩn trương, đừng để cái khắc khoải chờ đợi, phải làm nhanh nhưng mà cũng phải chặt chẽ. Thế cho nên anh phải triển khai rất là nhiều cái nội dung, anh hướng dẫn làm sao cấp ủy chính quyền vào anh làm phải dứt điểm, và khi phát hiện có những khác nhau thì anh phải cùng nhau hợp lại để mà cùng nhau giải quyết.
Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một số ý kiến và cũng có một số ý kiến gửi đến chương trình thì nói rằng là thậm chí là có không ít trường hợp còn làm hồ sơ giả, làm sai lệch hồ sơ để mà được hưởng lợi tham nhũng nữa. Và thưa ông Đỗ Đăng Khoa, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi?
Vâng, cái câu chuyện làm sao để giải quyết được tồn động đồng thời với cái việc là chống được hiện tượng gian lận, khai man giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ cũng là hai vấn đề khó khăn nhất trong cái hoạch định chính sách đối với người có công cách mạng hiện nay. Bởi vì đây nó là hai vế gần như là đối lập. Khi chúng ta để giải quyết được cho người có công không còn giấy tờ thì bắt buộc chúng ta là phải mở rộng chính sách và chúng ta gì đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thế thì cái đơn giản hóa thủ tục hành chính đó sẽ tạo điều kiện cho người có công dễ dàng lập hồ sơ, kê khai hồ sơ để hưởng chế độ, thì đồng thời cũng sẽ tạo ra những cái sơ hở để các cái đối tượng lợi dụng để khai man giả mạo hồ sơ. Thì nhà nước, chính phủ, rồi Bộ Lao động cũng đã có những cái giai đoạn rất là quyết liệt trong cái việc giải quyết cái hồ sơ tồn động. Tôi lấy ví dụ như là từ năm 1999 ấy, Bộ Lao động đã có một cái thông tư số 09, để lúc đó là hạ quyết tâm là giải quyết hoàn thành xác nhận người công cách mạng trong 3 thời kỳ đấy. Và lúc đó tôi nhớ là gần như hầu hết 50 mấy tỉnh trên 63 tỉnh là báo cáo là đã kết thúc giải quyết tồn động ở địa phương rồi. Thế nhưng mà sau đấy thì lại tiếp tục vẫn có tiếp tục những cái trường hợp kê khai lên hồ sơ người có công, hồ sơ thương binh liệt sĩ và đề nghị lên. Thế như vậy là cái công tác giải quyết tồn động có lẽ là chúng ta cũng chưa thể chấm dứt được, vẫn phải tiếp tục. Thế cũng chả thấy bằng cách nào khác được, chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục công tác giải quyết tồn động và đồng thời là cũng phải tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra xử lý rất là nghiêm, thậm chí là phải khởi tố những cái đường dây giả mạo hồ sơ thì mới mong đạt được cùng một lúc là hai cái mục đích, một là giải quyết nhanh cái tồn động và hai nữa là hạn chế, tôi nói là hạn chế thôi, bớt những cái chuyện là lợi dụng để làm giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ.
Dạ vâng, có thể thấy là giải pháp mà ông Đỗ Đăng Khoa đưa ra đó là cái việc tiếp tục thực hiện một cách có trách nhiệm cộng với cái việc là thanh tra kiểm tra để chúng ta có thể là khắc phục được cái tình trạng tồn động giải quyết chế độ đối với người có công, và bên cạnh đó thì cũng hạn chế được những cái hiện tượng trục lợi tiêu cực. Thế còn cái việc hoàn thiện pháp luật khắc phục những cái lỗ hổng kẽ hở trong chính sách với người có công nói chung và cựu thanh niên xung phong thì sao thưa ông Vũ Trọng Kim?
Bây giờ thì thực ra là lỗ hổng trong chính sách thì nó cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Mà cái cơ bản là bây giờ áp dụng cái chính sách đó vào đối tượng cụ thể, có nghĩa là tổ chức thực hiện. Thế thì trong cái khâu mà tổ chức thực hiện này, như anh Khoa vừa mới nêu đó, thì tôi thấy rằng phải tăng cường trách nhiệm. Trách nhiệm thật cao của những người mà thực hiện công tác này ở các cấp các ngành. Bởi vì có tăng cường được trách nhiệm thì mới đi đến tới cùng những cái kiến nghị, đề nghị mà của những người mà người ta có cái là tập trung từ trước đến nay. Bên cạnh đó là phải xác nhận là phải thừa nhận rằng đây là một công việc rất là công phu, rất là công phu, cho nên phải dành cái tâm sức cho cái việc này. Nếu như hời hợt á thì không bao giờ làm được đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng là phải cố gắng. Chứ còn bây giờ bảo lỗ hổng chính sách để mà mở mang ra cho nó làm nó dễ dễ hơn thì lại bị lợi dụng. Trước đây đã khó khăn như thế mà còn bị lợi dụng thì bây giờ mình bảo mở ra cho dễ hơn, làm cho nó thuận lợi hơn, thì có khi là bị khai man rồi giả mạo hồ sơ giấy tờ là nhiều hơn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm trúng và làm đúng đối tượng, để cái chính sách nó là nó có ý nghĩa. Chứ còn cái việc làm xong rồi lại không những đối tượng được hưởng là nó sai chính sách, mà là cán bộ là phải chịu trách nhiệm, rồi đi tù đi tội thì rất là khổ cho anh em. Cho nên cái biện pháp thanh tra kiểm tra như anh Khoa nói, và đi liền với vấn đề là giao trách nhiệm cho cấp ủy và chính quyền cơ sở, từ đó để mà làm cái xác nhận, làm cái cơ sở để mà xác nhận cái tính đích thực của cái việc mà thực hiện chính sách đối với cái đối tượng mà có công.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại phát trên kênh Thời sự VOV1 với chủ đề kịp thời giải quyết tồn đọng chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, với sự tham gia của ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong, và ông Đỗ Đăng Khoa, trưởng phòng chính sách 1, Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Và tiếp tục chương trình hôm nay, thưa các vị khách mời, như các vị cũng đã chia sẻ là hiện nay chính sách pháp luật đối với người có công thì cũng đã khá đầy đủ, và chúng ta cũng thấy là những cái chính sách thì cũng liên tục được hoàn thiện. Chính vì vậy mà hiện nay thì Bộ Nội vụ đã và đang phối hợp với Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, xác định tiêu chí và thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau 30/4/1975. Vậy thì theo các vị khách mời, đây có phải là giải pháp thể hiện cái sự quan tâm xứng đáng với cái sự kế thừa, phát triển, tiếp nối của các thế hệ thanh niên xung phong hay không? Và trước hết thì xin mời ông Vũ Trọng Kim ạ.
Tôi thấy rằng cái chính sách đối với thanh niên xung phong sau 30/4/1975 thì hoàn toàn là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là cố gắng giải quyết sớm thì nó sẽ có cái ý nghĩa động viên cho cái lực lượng trẻ hôm nay đi tới những vùng biển xa khó khăn, có nghĩa là lên rừng xuống biển, thì họ cũng thấy rằng đó là sự vinh dự, sự vinh quang cho cá nhân cũng như gia đình và cho đất nước. Thì số liệu cũng như những cái điều kiện để có cơ sở xây dựng một cái văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về vấn đề này thì cơ bản các ngành, đặc biệt là lao động thương binh xã hội, rồi cơ quan nội vụ cũng như là các bên cũng đã có cái là xây dựng cơ bản rồi. Thì tôi nghĩ rằng chính phủ phải có một thời gian là xem xét, nghiên cứu và sớm quyết định cái việc này. Vì tôi là người là đã từng tham gia chỉ đạo cái công tác thanh niên xung phong sau năm 1975 ở những công trường khai hoang vỡ hóa, rồi là làm thủy điện, rồi làm thủy lợi, rất nhiều cái địa bàn khác nhau. Đặc biệt thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh có trên 10.000 người để tham gia cái việc này, và sau đó anh em còn tham gia cái nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc ở biên giới nữa. Cho nên cái số mà các đồng chí này là tham gia xung phong ở thời kỳ đó là chính sách chế độ chưa có gì cả, cho nên là rất cơ cực, có khi phải tự sản xuất ra để mà nuôi nhau mà làm việc. Cho nên tôi nghĩ rằng cố gắng chúng ta sớm có một cái chính sách này để động viên anh chị em thời đó cũng như là thanh niên hiện nay, người ta thấy rằng mình là đền ơn đáp nghĩa, cũng như cái việc là thực hiện cái chính sách ưu đãi nó phù hợp với cái điều kiện mà bây giờ mình đang có. Dạ vâng. Cho nên tôi nghĩ rằng là phải cố gắng làm sớm.
Vâng, chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến của ông Đỗ Đăng Khoa.
Cũng rất là nhất trí với ý kiến của anh Kim vừa trình bày. Tức là đối với lực lượng thanh niên xung phong mà tham gia sau năm 1975 ấy, cũng rất xứng đáng có những cái chế độ chính sách riêng, và đáng ra ấy, chúng ta còn phải làm sớm hơn rất là nhiều. Thế thì tuy nhiên, như tôi cũng đã nêu ở phần trước, trong cái điều kiện kinh tế của đất nước chúng ta hiện nay mà cái số lượng các cái lực lượng, các cái đối tượng chính sách là rất là lớn Riêng người có công cách mạng thì chúng ta đã xác nhận được trên 9 triệu người, tổng số trên 9 triệu người từ trong mấy chục năm qua, tức là bằng khoảng độ 1/10 dân số. Mà hiện nay là cái số đang hưởng trợ cấp hàng tháng bao gồm cả người có công và thân nhân nó khoảng 1 triệu. Ngoài ra còn các cái lực lượng khác nữa. Thế do vậy là cái người làm chính sách ấy phải cân nhắc thời điểm nào giải quyết chế độ, đề xuất chính sách với lực lượng nào, ở giai đoạn nào thì cũng là đều là phải chúng ta phải tính toán cân đối, chứ cũng không thể ngay một lúc mà đáp ứng được tất cả các cái lực lượng, các cá nhân, những cái người tham gia cách mạng. Và cũng rất là mong là tới đây thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục mở rộng thêm chính sách để cho các cái diện đối tượng tham gia trong các cái công cuộc kháng chiến và trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đều được hưởng những cái chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.
Dạ vâng. Trở lại với chủ đề hôm nay của chương trình đối thoại, đó là kịp thời giải quyết tồn tại chính sách đối với cựu thanh niên xung phong. Và chúng ta đã trao đổi rất nhiều những cái vấn đề nội dung từ đầu chương trình. Và thưa ông Đỗ Đăng Khoa, để mà công bằng, kịp thời và khả thi trong việc giải quyết các chính sách ưu đãi với người có công, thì theo ông đâu là cái giải pháp căn cơ bền vững?
Vâng. Trong cái quá trình hoạch định chính sách mấy chục năm qua ấy, thì chúng ta cũng đã bàn thảo rất là nhiều những cái cuộc hội nghị, hội thảo, những cái thảo luận, những cái đóng góp ý kiến để làm sao mà quay lại cái câu chuyện mà giải quyết cho nó căn cơ, nó bền vững, tức là gì, hạn chế được thấp nhất cái việc là lợi dụng, khai man, giả mạo. Thì các cái biện pháp thì cũng đều được đặt ra, những cái gì mà khả thi thì cũng đã đều được triển khai rồi. Nhưng mà theo tôi thì hiện nay cái bước mà khó nhất bây giờ và chúng ta cần phải tập trung, cần phải nâng cao, đó là cái sự vào cuộc và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của nhân dân. Phải nói là những cái người có công bây giờ ấy, giấy tờ thì cơ bản là không còn. Thế thì chỉ còn gì? Chúng ta, nhà nước chỉ trông chờ vào, đầu tiên là trông chờ vào ở nhân dân, bà con nhân dân và chính quyền địa phương mà nơi mà trước đây cái người có công đó tham gia cách mạng ấy. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì tôi vẫn thấy có những cái sự thờ ơ, tức là hoặc là cái sự nể nang, vì là cùng địa phương, cùng bà con, thậm chí là cùng họ hàng, thế cho nên là xác nhận cho nhau là rất là dễ dãi. Và mặc dù là với mỗi hồ sơ thì đều được công khai bằng nhiều hình thức, cả niêm yết công khai rồi thông báo trên loa đài, trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, thế nhưng mà bà con thì nhiều người là biết đấy, không phải chính xác thế đấy, nhưng mà ngại, cả nể rồi ngại rồi cũng chẳng có ý kiến, rồi tất cả cũng đều được thông đồng bén giọt từ dưới lên trên. Đến lúc mà các cơ quan chức năng nhà nước phát hiện ra thì lúc ý mới biết là gì, biết là những cái người đó là kê khai không đúng sự thật. Và một vấn đề nữa, tức là gì, chúng ta cứ nói là phải biểu dương, động viên và có chế độ chính sách đối với người tố cáo đúng. Nhưng mà tôi rất tiếc là đến bây giờ chúng ta cũng chưa triển khai được bao nhiêu cái sự đó. Thậm chí những cái người mà đứng ra tố cáo những cái việc làm sai trái để bảo vệ cái sự công bằng, bảo vệ cái lẽ phải, thì thậm chí lại còn nhận được những cái sự kỳ thị của ở dưới địa phương cơ sở. Thế thì cũng rất là khó khăn. Rồi là những cái chuyện mà chúng ta vẫn bàn là gì? Phải có những cái chế độ khen thưởng, thậm chí kể cả về vật chất, ngoài tinh thần, kể cả về vật chất đối với những người tố cáo đúng ấy. Nhưng mà bây giờ hầu như chúng ta cũng chưa triển khai được. Thế người ta tố cáo, có những người tố cáo mà chúng ta phát hiện được ra những cái đường dây làm giả thu hồi cho nhà nước hàng tỷ đồng, thế nhưng mà bản thân người tố cáo thì hiện nay là cũng chưa được cái khuyến khích động viên ở trong cái số mà thu hồi đấy. Thì tôi cũng rất là tiếc cái này, và cũng mong là tới đây nếu chúng ta thúc đẩy được cái này thì mới mong là có thêm những cái bước đột phá trong cái việc giải quyết hồ sơ của người có công với cách mạng.
Vâng. Vậy còn cái lực lượng mà giải quyết các chính sách ạ, lực lượng mà đi thực hiện các cái chế độ chính sách này thì như thế nào thưa ông?
Tức là như vậy là chúng ta nói đến các cái chủ yếu là các cái cơ quan nhà nước, hoặc là các cái công chức trong cái bộ máy nhà nước, thì như chúng tôi cũng đã nói, cũng vẫn còn, tức là cơ bản đều là nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm, nhưng mà đây đó qua thanh kiểm tra thì đây đó vẫn còn những cái tình trạng là thờ ơ, thậm chí là vẫn còn những cái tình trạng tiêu cực. Thì cái này ấy, cũng đã trong những năm vừa qua thì tại một số địa phương thì cơ quan công an cũng đã phải khởi tố những cái chuyện đường dây mua bán làm giả hồ sơ, tất nhiên có cái sự thông đồng của người bên ngoài và cái một số cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước. Như vậy là cũng đều có những cái nguyên nhân từ dưới lên trên. Tuy nhiên thì tôi muốn nói là cái quan trọng nhất ấy là làm sao mà phải nâng cao được ý thức trách nhiệm của cơ sở, của bà con nhân dân, vì đây là cái chỗ mà biết rõ nhất là người có phải người có công hay không, có phải tham gia cách mạng hay không, có phải tham gia thanh niên xung phong, thì đây tất cả là từ cơ sở này. Mà nếu mà chúng ta không phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành ở cơ sở ấy, và đặc biệt là quần chúng nhân dân ấy, thì chúng ta rất là khó để mà khẳng định một cái sự đúng sai trong một cái hồ sơ của người có công với cách mạng.
Vâng, xin cảm ơn ông. Và với tư cách là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thì theo ông Vũ Trọng Kim đâu là giải pháp quan trọng và ông có những cái đề xuất như thế nào để mà giải quyết công bằng kịp thời chính sách cho thanh niên xung phong qua các thời kỳ ạ?
Tôi thì tôi rất nhất trí ý kiến của ông Khoa, Cục Người Có Công vừa mới nói đấy. Tức là mình giải quyết ngay vào những cái điểm yếu của mình. Bây giờ làm sao cán bộ công chức là không có thờ ơ với cái việc giải quyết chính sách. Như vậy là phải tăng cường cái trách nhiệm lên. Mà nếu ai không tăng cường, ngồi ở vị trí đó mà không giải quyết được cái vấn đề hồ sơ chính sách để tồn đọng nhiều, thì người đó phải chịu trách nhiệm, cơ quan đó phải chịu trách nhiệm, thì phải làm rõ như thế thì mới được. Chứ còn để lâu dài quá thì không được. Và cái bên cạnh cái vấn đề này thì cái tâm lý hiện nay của một số cán bộ làm chính sách rất sợ vì nó sai, sợ vì nó nhầm lẫn, cho nên cái bệnh mà sợ trách nhiệm trong vấn đề giải quyết chính sách này là còn là tồn tại và có thể là còn lâu dài nữa, cho nên phải xem lại cái chỗ này. Cái thứ ba nữa là có hiện tượng là anh Khoa nói và tôi cũng nhìn thấy là vấn đề còn vòi vĩnh. Khi mà nhờ tới luật sư hay là nhờ tới là người này người kia để mà đi giúp cho cái hồ sơ này đó thì có tình trạng vòi vĩnh. Giống như là cái chính sách này nó được cái gì lớn lắm cho nên người ta cứ là nhìn vào đó để mà vòi vĩnh tiêu cực. Cho nên cái chỗ này phải giải quyết cho được cái vấn đề. Không được có cái chuyện mà đối xử với anh em mà hưởng chính sách ở cái mức mà nó không tốt như vậy. Tới đây thì chúng tôi nghĩ rằng là chính phủ nên có một cái văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý để yêu cầu các cấp thực hiện vấn đề này theo cái tinh thần mà chúng tôi đề xuất ở trên, tức là chế độ trách nhiệm với vấn đề này như thế nào. Tránh cái chuyện thờ ơ cái vấn đề sợ trách nhiệm đi, và chống lại cái việc vòi vĩnh cái tiêu cực đi, và phải đánh giá cho được số lượng hồ sơ còn tồn đọng, vì sao tồn đọng phải phân loại cho nó kỹ đi. Còn tới đây thì ngày 15 tháng 7 nhân dịp là kỷ niệm ngày truyền thống của thanh niên xung phong thì chúng tôi sẽ làm một cái hội nghị là về nhân chứng lịch sử trong giải quyết chính sách thanh niên xung phong, tức là trách nhiệm của thanh niên xung phong là làm cái nhân chứng lịch sử này, là anh đề xuất, anh xác nhận hồ sơ và anh hoàn chỉnh cái bước mà trách nhiệm của Hội Cựu Thanh niên Xung Phong để mà gửi sang chính quyền. Thì anh phải làm cho nó tốt. Thì đánh giá ai làm tốt thì là tuyên dương, khen thưởng. Nhưng mà nơi nào còn tồn động thì nơi đó hội phải đề cao trách nhiệm lên. Thì 15 tháng 7 này chúng tôi từ đây đến 15 tháng 7 chuẩn bị để cho cái việc đánh giá nó cho nó rõ ràng.
Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, là xây dựng chính sách đối với người có công với cách mạng đã khó, nhưng mà thực hiện tốt chính sách này thì còn khó hơn. Và khó không nằm ở vật chất mà khó ở chỗ làm sao thể hiện được trách nhiệm, lương tâm và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Tăng cường hiệu quả chế độ ưu đãi với mục tiêu quan tâm, chăm lo nhiều hơn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đối tượng chính sách, tạo điều kiện cho việc thực hiện công bằng xã hội đúng theo nguyên tắc đã được ghi nhận trong cương lĩnh xây dựng đất nước. không chờ kinh tế phát triển cao mới giải quyết các vấn đề xã hội, mà ngay trong từng bước trong suốt quá trình phát triển tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong và ông Đỗ Đăng Khoa, Trưởng phòng Chính sách 1, Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Huyền, Đỗ Minh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.